Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cống Luộc, xã Điểu Gia, huyện Lục Ngạn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước đổi mới. Nhiều giải pháp được ngành giáo dục và đào tạo triển khai nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Ngày 11 tháng 11, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn. Hiện thôn Cống Luộc có 202 hộ, 934 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Cao Lan, số hộ nghèo còn 60 hộ, chiếm 29,7%, thu nhập bình quân đạt hơn 20 triệu đồng một người một năm. Năm 2019, nhờ được hỗ trợ xi măng và kinh phí theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thôn đã hoàn thành cứng hóa 10 km đường giao thông. Trong đó, nhân dân tự nguyện hiến 24.000 m² đất, tháo dỡ 1,2 km vành lao và đóng góp gần 800 triệu đồng. Năm nay, gần 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Văn Hải chúc mừng, biểu dương những nỗ lực và kết quả trong xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa của cán bộ, nhân dân thôn Cống Luộc. Đồng chí nhấn mạnh, dù là thôn đặc biệt khó khăn, nằm cách xa trung tâm huyện, xã, nhưng thời gian qua, bà con thôn Cống Luộc vẫn đoàn kết, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, đồng lòng góp sức vì các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, ban quản lý, ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở địa phương, quan tâm hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng mô hình kinh tế vươn lên thoát nghèo, chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, trường học, nâng cao đời sống tinh thần cho bà con vùng khó khăn. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hải đã tặng hoa, chúc mừng và tặng cán bộ nhân dân thôn Cống Luộc một chiếc TV trị giá 15 triệu đồng.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc 2019 ở thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả tốt đẹp mà cán bộ nhân dân thôn Tân Sơn đạt được, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò quan trọng, góp phần tạo sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Do vậy, Ban công tác mặt trận thôn cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy ước của thôn đến nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chia sẻ kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành phố trong thực hiện mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa thông qua việc triển khai sâu rộng các mô hình 50-60 nhằm ngăn chặn nạn cờ bạc, tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, thu gom xử lý rác thải tập trung, tạo cảnh quan môi trường trong lành, xây dựng vùng quê yên bình, an toàn văn minh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm mô hình chăn nuôi gia cầm của hợp tác xã Minh Thịnh Vượng, xã Hùng Sơn và mô hình trồng dưa lưới nho hạ đen của hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng. Đây là các hợp tác xã đã mạnh dạn mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Tại các nơi này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Hiệp Hòa tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cho các hợp tác xã để thúc đẩy phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao trong quá trình sản xuất, khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm nông nghiệp của huyện nói riêng và của tỉnh Bắc Giang nói chung.
Sáng ngày 11 tháng 11, tại trường Trung học phổ thông Tân Yên số 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước đổi mới. Tới dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các thành viên ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Tân Yên số 2. Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế đang tạo ra những xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của cơ chế thị trường, sự phát triển của công nghệ thông tin cũng tạo ra những thách thức. một bộ phận cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ có biểu hiện giảm sút ý chí, niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ngại khó khăn gian khổ. Điều này đặt ra những yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để cuộc thi được triển khai đạt kết quả tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong và ngoài tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, ban tuyên giáo các địa phương chỉ đạo tổ chức phát động cuộc thi tuyên truyền rộng rãi, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên tích cực tham gia. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường mở rộng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.
Đảng ủy các cơ quan tỉnh cũng vừa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề Cách mạng 4.0, thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập phát triển. Tại hội nghị, Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phước Thuận, Ban chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới với khả năng làm thay đổi các tiến trình sản xuất và quy trình công nghiệp tại các quốc gia. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này luôn đi kèm những rủi ro bất trắc nhất định về an ninh mạng, đặc biệt là đối với những hệ thống kết nối như ICS hay còn gọi là hệ thống điều khiển công nghiệp. Hiện nay, các thiết bị và giao thức được sử dụng trong ICS được ứng dụng ở gần như mọi lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng trọng yếu như sản xuất, giao thông vận tải, năng lượng và xử lý nước. Mức độ kết nối cao mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại sẽ đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn đến bảo mật. Do đó, để bảo vệ các hệ thống ICS, có thể triển khai những biện pháp kỹ thuật như thường xuyên cập nhật hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và các giải pháp bảo mật, áp dụng các bản vá lỗ hổng bảo mật và kiểm soát hoạt động truy cập vào các phân hệ ICS trong môi trường mạng công nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức đào tạo và hỗ trợ khi nhân viên đối tác cũng như nhà cung cấp truy cập vào mạng doanh nghiệp.
Chiều ngày 11 tháng 11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Đoàn luật sư tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm thiết lập, duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có trên 8.500 doanh nghiệp, trong đó hơn 80% số doanh nghiệp là nhỏ và vừa. Tại đây, các doanh nghiệp cho rằng cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hoạt động tư vấn sẽ không giàn trải, có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục nâng cao năng lực, đào tạo nguồn nhân lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp lý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và hội nhập, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh trong nước và các cam kết quốc tế tác động trực tiếp đến doanh nghiệp hiện nay. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện doanh nghiệp để hỗ trợ tư vấn những vấn đề pháp lý cụ thể liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trao đổi thông tin cho doanh nghiệp về những chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, cơ sở vật chất trường lớp học là một trong những yếu tố quyết định để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đạt hiệu quả. Xác định được tầm quan trọng của nội dung này, thời gian qua ngành giáo dục và các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy học. Nhiều ngôi trường mới khang trang đã được xây dựng tại các địa phương trong tỉnh, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ghi nhận sau đây của phóng viên Dương Huyền.
10 phòng học, lớp học khang trang vừa được đưa vào sử dụng trong niềm vui của thầy và trò trường Trung học cơ sở Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa. Trước đây nhà trường luôn trong tình trạng thiếu phòng học, phải học nhờ tại các phòng chức năng, phòng hiệu bộ. Không có đủ phòng học, học sinh phải học làm 2 ca sáng và chiều, nên cũng ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo viên, nhất là đối với việc ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Danh Thắng phấn khởi nói.
Khi mà có thêm 10 phòng học này thì giải quyết được rất nhiều cái khó khăn về cơ sở vật chất trong nhà trường. Thứ nhất là phòng học rộng rãi, các em được học ở cái phòng, cái không gian nó rộng rãi, đủ ánh sáng, đủ mát để cho các cháu nó học tập. Cái thứ hai nữa là về số lượng phòng học thì nhà trường đầy đủ, cho nên là rất thuận lợi cho cái công tác bồi dưỡng phụ đạo cũng như là hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường.
Tại trường tiểu học Cao Xá, huyện Tân Yên, nhờ sự quan tâm của địa phương, 13 phòng học mới sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12 này. Điều này không chỉ giúp nhà trường có đủ phòng học để bố trí dạy 2 buổi trên ngày, mà còn hoàn thành công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Bà Nguyễn Thị Chính, hiệu trưởng trường tiểu học Cao Xá chia sẻ.
Để hoàn thiện cơ sở vật chất thì đó là cái vấn đề khó khăn nhất với nhà trường. Thì chúng tôi làm công tác tham mưu và hiện tại thì tháng 9 phòng giáo dục cũng như là phòng tài chính kế hoạch cũng đã về làm việc với địa phương, cả lãnh đạo địa phương nữa để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng 12 phòng học này. Và sau khi xây dựng xong 12 phòng học này thì nhà trường đủ mỗi lớp một phòng và chúng tôi có cả đủ các phòng học, phòng chức năng nữa.
Những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm đầu tư lồng ghép các nguồn lực nhằm kiên cố hóa trường lớp học, từng bước xóa bỏ phòng học tạm, phòng học xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy. Cùng với tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, các địa phương cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường học, phấn đấu hoàn thành xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Ông Đỗ Văn Chi, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên cho biết.
Mục tiêu là trường ra trường, lớp ra lớp thì các cháu được học ở cái môi trường chuẩn quốc gia thì cái chất lượng đã được nâng lên rõ rệt. Và đối với Tân Yên thì nhiều năm qua các cái trường mà sau khi đạt chuẩn quốc gia thì chất lượng đã được nâng lên và góp phần để nâng cao giáo dục toàn diện cho cả huyện nhà và tỉnh nhà.
Tranh thủ các nguồn đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tỉnh Bắc Giang đang từng bước kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp học. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn tỉnh đạt 88,5%, tăng 2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 662 trường học đạt chuẩn quốc gia, qua đó tạo nền tảng vững chắc, nâng cao chất lượng giáo dục.
Những ngày gần đây, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm cán mốc 75.000 đồng kg. Tuy nhiên, đến thời điểm sáng ngày 11 tháng 11, giá lợn hơi đang ở mức trung bình 73.000 đồng kg. Cá biệt, tại trang trại chăn nuôi của công ty cổ phần đóng tại huyện Việt Yên, lợn bán ra chỉ có giá 65.000 đồng kg. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh cho biết, đàn lợn của Bắc Giang đã sụt giảm đáng kể sau dịch tả lợn châu Phi, nhưng tổng đàn hiện vẫn đạt khoảng 700.000 con, trong đó khoảng 20.000 tấn thịt lợn thương phẩm cung ứng phục vụ dịp Tết. Nếu lượng lợn này chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh thì không lo thiếu. Tuy nhiên, hiện trung bình mỗi ngày có 10 chuyến xe vận chuyển lợn thương phẩm của Bắc Giang, khoảng 300 con đi các địa phương khác nên đã tạo ra hiện tượng khan hiếm nguồn cung. Một số chủ trang trại chăn nuôi có ý định găm hàng. Hiện chi cục đang tiến hành hướng dẫn các chủ nuôi tái đàn. Trước mắt giá lợn có thể giữ ở mức cao nhưng sẽ giảm nhiệt trong thời gian tới.
Theo tổng hợp của Phòng Cảnh sát Kinh tế, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện hơn 70 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua địa bàn tỉnh. Các mặt hàng nhập lậu qua địa bàn tỉnh Bắc Giang chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện và thực phẩm đông lạnh được vận chuyển từ biên giới của tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng thông qua quốc lộ 1, 31, 37 và cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Không chỉ lợi dụng những chính sách ưu đãi về biên mậu, sử dụng hóa đơn xoay vòng nhằm che mắt các trinh sát, đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu còn có chiêu tinh vi hơn như một phương tiện sử dụng nhiều biển kiểm soát theo từng địa bàn đi qua. Trước thực trạng trên, để ngăn chặn hàng nhập lậu xâm nhập địa bàn, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường đã phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp kinh doanh sai quy định. Chú ý các điểm tập kết, lưu trữ, vận chuyển, mua bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng. Cùng đó quan tâm tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức lực lượng, kinh phí, phương tiện nghiệp vụ, hạn chế tối đa hàng nhập lậu xâm nhập địa bàn.
Sau 8 tháng thực hiện hành vi cố ý hủy hoại tài sản, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 2001, trú tại thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, vừa đến công an huyện Yên Dũng đầu thú. Theo điều tra, ngày 10 tháng 3 năm 2019, Nguyễn Tuấn Anh cùng với Đỗ Văn Thể sinh năm 2000 ở thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu và một số người bạn về xã Tiến Dũng, Yên Dũng chơi. Khi đến khu vực thôn Chùa, xã Tiến Dũng, cho rằng anh Nguyễn Xuân Hải sinh năm 1990 ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ đang thi công tuyến đường tại đây nhìn đều. Tuấn Anh và Thể xuống gây sự. Thấy anh Hải lên xe lưu rồi đóng cửa, hai đối tượng đến chặn xe rồi dùng gạch ném vỡ kính phía trước và sau cabin xe lưu. Sau khi thực hiện hành vi này, Nguyễn Tuấn Anh không ở nơi cư trú. Ngày 23 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Dũng ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi cố ý hủy hoại tài sản. Đến ngày 24 tháng 10 ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh. Riêng Đỗ Văn Thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã hoàn tất điều tra, đề nghị viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố về tội cố ý hủy hoại tài sản.
Sáng ngày 11 tháng 11, tại nhà thi đấu tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc giải đá cầu học sinh toàn tỉnh Bắc Giang năm 2019. Tham dự giải đấu có hơn 300 vận động viên là học sinh đến từ 9 phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố, trừ huyện Sơn Động và 28 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 24 nội dung. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu sôi nổi quyết liệt. Giải diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 với 24 bộ giải sẽ được trao. Được biết giải đá cầu học sinh là một giải thi đấu thường niên, là một trong 14 môn thi của Hội khỏe phù đồng toàn tỉnh lần thứ 20 năm 2020. Hoạt động này nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, động viên khuyến khích phong trào tập luyện thi đấu môn đá cầu trong học sinh, đánh giá công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường. Đây cũng là dịp để các vận động viên, các đơn vị trường học trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý và huấn luyện, qua đó tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham dự Hội khỏe phù đồng toàn quốc khu vực 1, dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2020 tại tỉnh Phú Thọ.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực phía tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Hoàng Dương Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.